Dạ kính thưa thầy, theo như các bài huấn từ của Đức Chúa Cha có nói rằng có chuột đang khảo đảo trần gian bằng hai hình thái hữu vi và vô vi. Với hai hình thái này, khối chuột có khi nào sử dụng tá danh của thầy để khảo đảo trong cõi đạo được không?
Chắc chắn nó phải có. Con quỷ nó khôn lanh như Chúa, cho nên cái pháp này nó không được cấm, không được mê tín. Tôi thực hành và tôi chứng nghiệm cái năng công năng công phu của tôi. Không nên nghe một người nào ở bên ngoài và thờ phượng và đề đầu chúng ta hết, không có vụ đó. Cho nên tôi đã nói trước rồi, khối chuột nó xâm chiếm chúng ta 24/24, mà khối thân cũng dẫn dạy chúng ta tiến 24/24, và chúng ta đã có phương pháp trong cái mặt tâm trung tâm của nơi quần để xuất phát đi lên, đó là không có cái sự trở ngại nữa. Cho nên mỗi người phải giữ cái trung tâm bộ đầu và khai triển, bởi vì chúng ta nhập xác bởi bộ đầu và chúng ta phải quy về từ bộ đầu đi lên mới là đúng, mà phải đặt trong chương trình dũng tiến chứ không bị mê loạn nữa. Pháp này pháp của mỗi người thực hành là pháp của người đó mà thôi. Thành ra chuẩn bị cho bàn ngôn tả đạo, lúc nào nó cũng mượn danh giáng cơ này kia kia nọ, nhưng mà chúng ta nghe xử lý và thực hiện trở về siêu, chứ không phải chúng ta lệ thuộc bởi xử lý đó.
Thầy thì có một vài bạn đạo có nghe rằng âm thanh của thầy nói làm việc này việc kia, như vậy có đúng hay không?
Cái đó không nên lệ thuộc và phải dùng ý chí, từ từ ý chí cũng trình tới tiến tới trình độ ông Tám và siêu hơn ông Tám. Không được lệ thuộc, tôi khuyên mọi người nói vậy, nghe để đó mà thôi. Khi thật, khi giả, con ma, con quỷ lúc nào cũng lợi dụng được. Nhưng mà ý chí của hành giả vô vi không được lệ thuộc một cái gì hết.
Thưa ông Tám, một hành giả mà đứng trước cái việc mà đi tìm đạo, cũng như là đứng trước một cánh rừng, hiểu biết thì hữu hạn, mà con đường ít trông gai mà tới ngay. Như vậy thì cái sự hiểu biết hữu hạn của người hành giả, làm sao biết được cái đường nào là thích hợp mình mà rất tốt cho mình?
Cho nên cái phương pháp công phu hiện tại á, nó là dẫn tiến cho con người. Nó có cái phương pháp sơ hồn là khai thông bộ đầu, rồi làm pháp luân lập lại trật tự cho ngũ tạng, rồi thiền định á, lấp trong mọi sự việc. Thì ba cái đó nó cũng như cái phòng nghiên cứu, mà ba cái đó mà nó không khai triển được á, không thực hiện ba cái đó, thì tự nhiên cái ngoại tâm á, nó cứ càng ngày càng gia tăng. Nó gia tăng thì con người chỉ còn cái thức của nó hồi trước tròn lớn như vậy, mà bây giờ nó chỉ còn cái đốm chút. Nó thấy nó yếu hèn, càng ngày càng yếu hèn. Thì cái pháp này cứ trực lưu thanh rồi á, thì cái thức nó càng ngày càng trở về cái vị trí sáng suốt sẵn có của nó mới tự chủ được. Cho nên chúng ta đã mượn được cái pháp này và thực hành cái pháp này, là cái đường lối dẫn tiến càng ngày càng phá tất cả những cái ruồng mê và tâm tối. Cho nên cái pháp này phải thử trong vòng 3 năm mới thấy rõ. Là mình có trách nhiệm, và mình là người khai rừng phá lối. Chứ chẳng có ai khai rừng phá lối cho mình hết. Thì mình lúc đó mới phá mê phá chấp, thì không bị kẹt trong cái đám rừng như anh nói. Nếu mà không mượn cái pháp thì phải vậy, nó cứ vậy thôi. Đi đi lại lại nó phải trở về điểm cũ, mà ở đây nó có nhờ cái pháp này nó để tăng cái sự sáng suốt. Các cơ tạng đều gia tăng cái chấn động lực càng ngày càng sáng suốt. Cũng như cái soi hồn bị như thế này thì khối óc phía sau nó gia tăng sự sáng suốt, chấn động lực nó gia tăng thì con người nó sáng suốt. Rồi cái ngũ tạng mà làm pháp luân vậy nó mở cái chấn động lực bên trong này, nó là nhẹ. Như tôi đưa ngón tay anh thấy như thế này mà tôi làm mạnh ngón tay mắt, thấy không? Anh tập trung thì anh thấy đó là ngón tay. Thì anh theo kịp cái chiều này thì nó nhẹ thôi. Mà khi mà anh không thấy cái gì hết mà tôi hỏi cái gì là anh tích cái gì nữa, thấy không? Anh tập trung mình hiểu được cái này thì anh không có tích nữa. Thấy đó không? Cho nên mình phải mượn cái pháp mà để mình gia tăng lại cái chấn động lực sẵn có của chính mình. rồi mới hòa hợp với sự thanh nhẹ căn bản ở bên trên, con người nó mới thơ thớ. Còn nếu mình không làm mà mình ngồi trong cái suy luận hoài á, thì tự dồn dập và sử dụng trong cái sự hao phí cái luồng thanh điển sẵn có của chính mình, thì đâm ra cái gì là đen tối. Giống như anh ấy đi lại lại cũng trở về chỗ cũ mà không chịu thực hiện thì biết đến nó phải trở về chỗ cũ rồi. Mình có cái pháp này, dựa trong cái pháp này nó chỉ có đi tới, không là nó không có trở về chỗ cũ nữa.
Thưa ông Tám, những người mà say mê làm việc có phải là những người rộng quá không?
Những người say mê làm việc mà thấy rõ rằng, họ ý thức rõ rằng việc làm của tôi là việc làm cho tất cả mọi người, việc làm của Thượng Đế, không phải việc làm cho hữu ích cá nhân, nhưng mà tôi cống hiến cho mọi người thì việc nào cũng tốt, mà trong giờ làm là giờ thiền. Còn họ làm đó là tôi say mê làm việc để cho tôi hưởng, cái đó là họ bị kẹt. Tôi say mê việc làm này để tôi cống hiến cho mọi người. Và tôi thành thật. Sự sáng suốt sẵn có của tôi không phải của tôi. Ông trời cũng đồng chí sự sáng suốt xuống, mà thằng bạn tôi đồng tuổi tôi, mà sinh ra cũng đồng ngày tôi, mà nó không biết gì tôi. Tại sao tôi có cái? Thấy chưa? Tôi thấy Thượng Đế. Và tôi sẽ làm việc Thượng Đế đi tới vụt. Thì nó cũng là người tiên. Một cái tâm thức nó càng ngày càng mở, không bao giờ được. Còn nếu là tôi làm để tôi thi đậu kỳ này, tôi giỏi hơn thằng kia, ăn lương cao hơn, cái đó là tự giới hạn cái sự phát triển của chúng mình. Chứ không phải chuyện hay đâu. Thế nhiều người rốt cuộc rồi than khóc này kia kia nọ, tôi đã học và tôi làm tranh đấu đủ thứ, ngày nay tại sao tôi lụng bại như thế này. Tôi đâu có ở ác mà ngày nay sao tôi khổ. Vì bên đó có cái thức bề trên đã ban sự sáng suốt cho nó. Mà nó học và nó không chịu qua đầm và nó tự ái thì nó giam hãm nó, Thượng Đế phải cho một bài học cay cú hơn để nó thức rằng nó là tất cả. Chứ không nhiều đó thôi. Thượng Đế cũng vun bồi cho nó, nhưng mà cái thức nó tới đó để cho nó hiểu rằng nó là tất cả, thì lúc đó nó là trở nên một người quý báu nhất cả các con người. Cũng là người kia. Trong cái thiền giác thiền là thanh tịnh để hiểu. Và mình cho việc làm đó là của mình không được, việc làm của tất cả. Việc tôi đang làm. Bây giờ tôi ra, tôi có tiền, tôi ra với tôi ăn, tôi ăn, nhưng mà tôi không thấy tôi ăn. Mà tôi thấy tôi đóng góp thì kinh tế thì khác nhau. Chứ không phải tôi ăn. Nhưng mà tôi thấy tôi ăn và tôi khi thị người làm nó không được. Tôi thấy tôi đóng góp thì khác nhau. Tôi càng ăn con cá, nhưng mà cái anh đã sao không ăn việc làm. Mà trong cái con cá mà chiên ngon như thế này, thì anh bán dầu cũng có việc làm, mà anh làm muối cũng có việc làm. Tiến triển sự kinh tế của Thượng Đế để giúp đỡ chúng sinh trong cái đà hiến giải. Thì cái tâm thức nó mở ra. Ở đâu chúng ta cũng có thể tu. Mà đi tới trình độ đó, thì nhờ cái pháp này rồi sẽ các bạn sẽ thấy. Đi đâu các bạn cũng thấy gì, đi đâu các bạn cũng thấy thiên đàng, đi đâu cũng nơi cỡ mà. Chứ không phải đợi vô chùa tới thiền được mới là tu. Tâm thức nó trụ rồi. Phát tâm. Đó là khi mình ý thức là mình có cái tâm sáng suốt mà cứu độ họ, mình phải tưởng ngay Thượng Đế. Mình có quyền cứu họ thay Thượng Đế. Thượng Đế đã cứu và mình chỉ thực hiện cái phát tâm. Để mình học luôn, hiểu rõ căn bệnh của người đó, thì nó mới phát triển. Chứ một người y sĩ đi ra trị bệnh cũng vậy. Bởi vì Thượng Đế sẽ cho mình cái thông minh hơn người khác. Nhưng mà đây là Thượng Đế bạn. Thì tôi phải truyền cảm của Thượng Đế để cứu họ. Cứu luôn cả tôi. Bởi tôi là họ. Sự đau đớn của họ là sự đau đớn của tôi. Thấy không? Trong lúc mình cứu họ mà cứu luôn cả mình, thì cái ý chí mình nghĩ như vậy á, bình nhân mau hơn. Và sự đau khổ đó sẽ được cứu giúp dồi dào hơn. Cho nên đó là phát tâm chính đáng. Cho nên phải hiểu mỗi người có một cơ duyên khác nhau và một cái nhiệm vụ khác nhau. Thì một người này đi học thi đậu bác sĩ mà người kia không có thi đậu. Nó cũng có về trên sử dụng và chi. Và nó biết sử dụng đúng chỗ hay vô cùng. Nó thấy rằng sự sáng suốt này siêu hình chứ không phải là hữu hình. Siêu hình rất ra. Tại sao hôm đó nó cũng tuổi tôi mà đi học thi đậu mà tôi thi đậu. Tôi có người ở thế gian chưa phước. Và cái gì chưa bằng phước, ân điểm chiếu qua nó là phước. Và chúng ta trốn thẳng về đó. Và chúng ta chia cái phước cho người. Thì bệnh nhân nó cũng đỡ. Qua lời nói chúng ta thì bệnh nhân thức giác. Vừa trị bệnh và vừa cứu. Thì cái bệnh nó bớt. Mà hiệu lực vô cùng. Hỏi nhiều khi tôi trị bệnh ra tôi có gì, tôi có ba cái kim nó dốc ra họ chập, họ thấy là vui. Nhiều người tôi chấm đoán lăng họ khỏe. Vì họ ý thức được vị trí của họ rồi. Chính họ là người y sĩ tấn công phải trị bệnh cho họ. Chứ không phải mình là người y sĩ tấn công. Mà Thượng Đế ban sự sáng suốt qua mình để mình truyền cảm sự sáng suốt đó cho họ. Ngày nay họ tự chủ được là họ giải thoát. Cái bệnh nó bao nhiêu đó thôi. Thấy không?
Thưa Thầy, có những người hỏi tôi cũng không được. Như vậy trả lại cái nghiệp của họ.
Cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ. Cho nên mình phải, khi mình biết tới Thượng Đế, mình phải cầu xin Thượng Đế. Cho người đó có sự thông minh như mình. Nhiều đó đủ rồi. Mà khi nó thông minh thì nó giải nghiệp rồi. Và cái thông minh đó không phải đến trong tức khắc. Tùy cái năm cái tháng của nó. Nhưng mà cái tâm mình luôn luôn cứu độ họ. Rồi để mình trách nhiệm trở lại cái lời cầu xin của mình đúng không? Và cái ý mình có chuyển đạt cho Thượng Đế không?
Lời cầu xin của mình có thể đổi được nghiệp của họ.
Đổi được, bởi vì cái cầu xin của mình là cái sự sáng suốt mình tới với họ. Hàng ngày mình gặp họ mà. Một cái ý niệm mới cầu xin cho họ. Sớm thức giấc. Thì lần họ gặp mình họ cảm mến nhiều. Trong cái cảm mến đó mình nói họ họ chịu nghe. Thì sự truyền cảm của thanh điển nó bề trên chuyển xuống. Rất dễ. Cái đó là bên này bên Phật nói là lưu ly quang Phật. Những người y sĩ nào cũng được cái điển của lưu ly quang Phật mới là có y đức. Căn mạng nó vậy. Nó còn sáng suốt lạ thường hơn người bệnh. Nó mới trị được bệnh. Thấy không? Mà bây giờ mình thấy rằng người này nó có thể trị bệnh cho nó. Và nó bị tâm tối. Bây giờ làm sao cho nó thức tánh để nó tự. Cái tâm mình hằng mong muốn như vậy thì cái điểm mình cũng chuyển tiếp được cái thanh điểm ở bề trên để đổi. Nhưng mà mình không có tính ngày tháng gì để rồi nó sẽ thấy nó tiến triển. Tự nhiên một bữa đó là mình ngạc nhiên xong người này lại ăn nói khôn ngoan.
Thầy đi lúc năm thầy có kể cho chúng con nghe là thầy đến thì coi cái ông thầy là mổ
có hình nhớ có hình nhớ tôi nằm cho nó mổ
dạ xin thật đó là sao
không có chung xạo thôi tôi đích thân nằm cho nó mổ mà tôi mổ về nói là dư máu à. Mổ ở đây thấy máu cái đó là phẩm nha máu gì vậy mới khóc nó để dành cho những người tourist đăng báo dành cho những người tourist thấy lạ mà đâu có ai hết bệnh không có người nào hết bệnh hết á chính siêu cha là bị nghẹt lỗ mũi nè mà nó đưa vô cái nó làm lanh lắm giấu cục cho đây đâu có biết quay ra cái dân cục cha liền bà kia mắc hụt chứ ông thầy làm hay quá cho nên mà về để về coi thử cái lỗ mũi còn nghẹt không tối cũng còn nghẹt thì thôi chứ làm gì thì cũng như không nó quậy cái gan cục gà ra liền còn tôi ở đây nó bóp cho ra cái tim gà tôi làm gì có tim gà đâu để chụp hình cho coi đó tôi nói bây giờ thấy rõ giả chưa nhưng thôi xin cha như hồng nó nói hay lắm khi mà thầy cứ gì thầy cũng chê nằm cho nó chị chụp hình đi
rồi chúng ta cho nó trị. Chị Hồng bây giờ hết tin rồi đó. Trong bụng con mà nó lấy tóc cực ra cho nó, cho nó về mong gòn. Rồi nó bao ở trong đó sự tóc, rồi nó để vô đây như phẩm nó bóng cái tóc, cái máu chảy ra thì đây nó rút cái dây lên. Rút ra, anh xuống nó lăn tay thôi. Cái tay nó chưa nó cắt cục hết cỡ ngón tay như tôi là nó không làm được. Nó phải có móng tay như đàn bà vậy, nó làm được. Vô nó nói cầu xin Chúa thì nhắm mắt cầu xin Chúa thì nhắm mắt cầu xin Chúa đâu có thấy ông làm gì. Cặp cái mau có cái bà cụ đó, vô nó nằm phật lên kéo ra nó cứ 15 kéo dài vậy, bà già muốn xỉu luôn. Túi ni lông, một cái túi nữa. Rồi chú bán ngồi đó, chờ ông thầy ra. Rồi đưa vô phòng. Bà kia, tôi thấy bà kia tội nghiệp quá. Sợ quá. Chú được của mình sao mà lạ như lúc bao nhiêu cái túi ni lông không? Đó. Chạo không mà mình nói thì biết. Mình biết cái tuổi này nó ngán tụi nó ngày nó chuyện. Nó dương giác đó. Nếu mà phát giác ra thì biết, bởi vì cái sinh phụ cần cái này để nuôi du lịch. Những người du lịch đều tới đó quay phim chụp nhiều dữ lắm, cũng đun đầu vô nó chảy mất. Thập bụng rồi đó, thập cái bụng đó lấy dưỡng máu à. Mà máu gì phẩm đỏ, phẩm đỏ chứ đâu phải máu. Tôi người báo tôi xin biết tại sao tôi biết phẩm đỏ với máu hai cái tôi không biết. Dồn rõ ràng bây giờ cái hình chụp phẩm đỏ hay là máu.
À, như vậy là hết thực rồi.
Thì hết thực đó. Một cái bậc thang.
Chính tôi đọc mà. Nguyên hết một cái medical của Mỹ của Pháp. Trong đó có nhiều bác sĩ kể tên đàng hoàng. Mà lúc xưa đàng hoàng lắm. Chứng nhận rằng là đó là một người thật. Còn về phim. Mà tôi lấy làm lạ, nếu như thật quả là ác độc nhất thì như vậy còn gì một cái cơ quan gì bên xương của Pháp
cho nên ngu sửng như vậy đó. Bệnh nào tật nấy, ông tiên ông qua ông trị chân ông coi nó cũng nói chuyện này nó móc nó lấy cục máu ra rồi mai cái chân ông cũng vậy, không có người nào hết bệnh.
Đây là tại vì thầy có kinh nghiệm cho thầy mới thấy được nó lẹ như vậy.
Nó làm lẽ lắm. Mà nếu mà cắt móng tay của nó là nó không làm được. Nó lấy móng tay nó gạch trên chỗ này tôi biết móng tay chứ đâu phải dao.
Đó là mổ bụng. Mổ bụng như đó là mổ bụng rồi. Mổ là bằng tay.
Thôi đã hết bệnh không? Hết. Đâu bây giờ nó không hết. Tới làm mà. Tôi không tin tôi mới nằm thức cho nó làm. Nó làm cái tăng xong thôi. Tôi nói bây giờ tăng xong thì tôi lên gì lắm. Tôi làm hạ rồi. Chứ không lẽ nó lấy được một chén máu thế nào ở đây cũng phải hạ chút máu. Không có gì hết. Tôi nói với xin cha nó. Tôi nói nghe là giả rồi. Bây giờ tao mãi. Lúc con nó là nghẹt nó cũng 20 năm. Chỉ có chăm cứu là thôi. Vì bữa nay không có chăm cứu. Học cái ngón tay của tụi em, thật tuyệt như nó ra của tụi già. Tụi em về, tụi nó đi tàu thôi, tụi em tụi già. Mở vô được mất lặng nó, tụi em giết mà. Rồi bây giờ mới hít cơm, mỗi sao. Để cho tụi kia. Nếu mà cái lỗ mũi mày nó thâm á, cái lỗ mũi mày nó còn nguyên, xin lỗi, nó rửa, nó ấm ức nữa nghe không? Không có nghe lời con Hồng nữa nghe không?
Cái đó
viết báo rồi, viết lắm rồi. Viết báo rồi, tôi đi mấy lần. Bây giờ hết tin được, mấy lần.
Nghĩa là mình ngồi, mình tập trung, nhưng mà mình càng tập trung như nào thì mình lại thấy có nhiều cái chuyện, nhiều ý tưởng khác nhau.
Anh thắc mắc là anh Nguyễn về bên chân không là chỉ ngồi thôi. Dạ. Anh có luyện về cái pháp này không?
Được chưa?
À, anh luyện cái pháp này anh thấy là anh muốn thanh tịnh căn nhà anh muốn thanh tịnh, anh phải quét dọn. Thì chúng tôi có cái pháp cho anh cứu trực linh thân là giải cái trực pháp, giải cái trực của người mạng thả. Vừa giải trực của người thân chịu đựng nhé, vừa chịu đựng thần chân và chịu đựng nội tạng. Rồi một thời gian 6 tháng sau anh mới bắt đầu cảm thức, anh nghe bao nhiêu anh thấy mình. Cuộc đời là hư ảo, lúc đó là anh mới chịu. Chúng tôi có cái phương pháp, thứ nhất là chịu đựng. Có người ở thế gian cái tâm bệnh là nhắm vào mắt vào lòng. Tại sao? Lúc mình ra đời mình không có những suy nghĩ gì về mặt. Mà bởi vì mình thâu thập tất cả những sự đặng loạn hiện tại và không có chỗ thâu vô không thập. Thành ra nó ứng động vào trong đó mà bây giờ anh bắt ngồi yên thì tự nhiên cái kiểu nó bộc lộ ra. Bây giờ tôi muốn ngồi là anh đi chú hành. Trong mình anh được một ngày với tối là anh được con thú trước khi chết không được vận động. Anh xúc cho nó vận động vô liên hệ cho nó ăn chạy với con thú tôi ốc rồi. Thầy nói bây giờ anh tập, anh dùng cái thanh khí điểm nó càng con dụng tụ với cái hơi của anh nè. Ở đây có cái phương pháp, sợ. Chỉ có cái phương pháp là 6 tháng mà thôi. Để chỉ cái bệnh của chúng mình và giải cái chuyện trong cái cơ bản của chúng mình. Lúc đó nè, phải mất 6 tháng. Và trong 6 tháng mà anh về con làm đúng cho cái việc của chúng tôi, anh cảm thấy nè, anh cần anh thay đổi. Không có gia tăng như anh nói là anh vô anh ngồi, anh muốn ngồi và nó tập thì nó phải làm được. Cái này là anh có người từ chung, anh sẽ làm sao cho nó thanh, anh mới bắt đầu ngồi như thế này. Tại nên hơi nhầm lẫn là bắt anh ngồi là tự nhiên là anh chỉ tạo ra mà thôi. Hoặc khi mà anh buộc tăng kiềm chế, nó là phản động hơn. Mà anh không có giải pháp như tượng. Ở trong đó, bản linh học như thế này phải được mình anh. Cái tưởng thiên nhiên này nó có tiên mật, kỷ quả, độ và nó có vạn linh. Mỗi một cơ tạng có 200 đơn vị điện tiền ra. Tổng cộng là 1.200 đơn vị điện tiền ra nó sẽ làm. Anh tu hướng thượng thì nó đi hướng thượng mà anh hướng hạ nó đi hướng hạ. Chúng ta thanh lập được rồi. Thì tiên ra tiên mật là một vị là kỷ quả, đạo quả, độ. Nó rối cực cũng như là đẹp linh. Chốt nhân. Thì giờ chúng ta làm bắt đầu ngồi. Có cái pháp sơ hồn này sẽ nguyên thích cái khó khăn kinh của anh hồi sơ sinh năng lực bất nhiễu động. Và cái chánh lệnh như lúc nào cũng thanh nhẹ. Rồi bây giờ anh sẽ tập trung về cái chánh lệnh khôi phục. Để anh biết mọi người đóng đoạn kia, tương lai nó cũng phải trở về thanh nhẹ. Nó là anh, để anh mời về đóng đoạn. Rồi nếu mình không biết mình cũng đóng đoạn kia, thì cái cơ thể này, tâm thức này từ mọi trạng thái mà có cho anh một lần. Cho anh rất hòa tan với mọi trạng thái nào cũng là anh. Cho tinh thần anh người kia, anh cũng nghĩ là anh hồi từ mấy anh cũng làm gì đó. Không sao. Để anh hòa với nó không được. Mà anh cho nó là hồi qua cái phương trình được cho anh làm thế. Thế nào? Nhưng mà chúng tôi ban đầu không có cho anh được. Thì cho anh làm sơ ai, làm chứng minh này. Anh lập tất cả nội tâm nội tạng của anh. Anh quy đức, anh trị được cái gan của anh. Khi mà cái hồn anh quy đức về con đường tu, nó lãng dạng ở cái gan mà thôi. Cho nên mình lập trực thanh rồi, nó mới quy về con đi. Lúc đó tôi làm được việc chút. Thầy nó phải có trật tự, cho phải vô ngồi đó. Anh vô càng ngồi càng động mà động rồi đi được rồi. Tẩu quả nhập ma là điên buồn. Cái phương pháp của chúng tôi không vậy, chỉ mình biết. Lên sức khỏe của anh hết. Anh thấy rõ là cứ ăn, cứ ăn. Thì lúc đó anh cứ tin hơn anh, tin khả năng của anh và anh sẽ khai triển như một vị Phật. Một vị Phật là giải tất cả những nghiệp chướng trong nội tâm trở thành Phật. Thì lúc đó anh thanh tịnh, anh dồn những cái hình. Từ lời nói, từ hành động, từ việc làm mà nhận ý nghĩ sai quay. Mà nó cố đọc, anh không có đạt quay. Và anh cho đó là không đúng tự ý sự anh phải cần rời khỏi từ đó. Mà bằng một cách phương pháp của hoa học tất cả càng có thể đủ. Khi sơ hồn, cái gì nếu anh không ra nó hoa học như thế, những người đi học về phương pháp tiên anh trao đổi. Càng ngày càng nhẹ, cho anh làm pháp luân chuyển, anh lấy cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, anh khai thông vũ tạng này qua cái càn khôn vũ trụ làm một. Thì lúc đó anh mới thấy sức mạnh của chính anh và mới tin tưởng khả năng của anh trở về với mọi thứ thật tại là pháp giờ. Vì khi không anh nhảy vô làm pháp không được, chỉ có lập anh nghĩ thì có anh không được. Thì được phải làm sao giải quyết cái vấn đề trước. Giải quyết cái vấn đề này. Nên nó đi khỏi. Nên mình tư tưởng cách cho nàng của chúng ta. Chúng ta mới là bước về cái chiếc kế của mình. Và anh cái thử nghiên cứu, anh ở bên chân phật, anh tìm cái lạc và tháng. Cảm thấy lạnh. Thì qua đây nói ông chủ. Cách anh tìm cái lạc. Là y như vậy, sau tháng này. Rồi anh cảm thấy người ta sẽ khác. Mà anh thấy đó là cái công của anh đã làm cho anh, chứ không phải chúng tôi làm. Chúng tôi đi trước và chúng tôi nói như vậy, chúng tôi cũng không vơ. Chúng ta cũng như anh, và sự thương yêu như anh, và hít vô trở lại như anh. Chúng ta vùng về thăm một cách. Mắt cho nhau phải làm sao để chúng ta làm tốt. Chứ chúng tôi không có làm thầy ở đây đâu ai đó. Trao đổi được như nào. Anh có kinh nghiệm hay, chúng tôi sẽ học để không? Càng ngày chúng ta luôn luôn đi một cái sinh văn của đạo Phật. Cho mọi người mà nó nói được tôi đi vào lại cũng chẳng ai cũng thế. Ôi một cuộc nặng trời và nặng đi. Nó làm cho anh thân nhẹ. Thì nó mấy ngàn năm ông Đức Cha đã dẫn ai đi đó. Ông tu. Ông tu sinh viên đi đậm loạn ăn hùng thế gian mà ông bỏ hết. Trở về với thân nhẹ. Ông mới đi được thiên đàng. Đó là ông hiến xuân tất cả các người thành công. Ông mới trở về với thiên đàng. Bây giờ chúng ta không vừa hy sinh tâm hơn Phật Pháp của chúng ta làm sao học được đi về hệ thương. Như kiểu đó. Cho nên, cái lực đó chúng tôi tâm thế thức thành tinh đạt. Muốn dẹp chúng tâm thì dẹp chúng ta có nội tâm là tuyệt, đó là dẹp chúng ta. Người tôi vô duyên là dẹp chúng ta có nội tâm. Trong thực hành thì không có dạy buộc cho không cần. Nghe cái thứ mình thấy là tôi làm để được hết. Bây giờ anh sao anh được nghe ồ. Tại sao anh cầu anh được được hết thì anh cũng nên ổn được. Chúng ta anh mới thấy rõ mọi vật. Trong nhà gia đình anh chẳng được hết. Anh thấy những cái gì được quý hết. Càng chủ trụ nó xây dựng cho anh được hưởng ngày hôm nay. Thì anh phải làm thế nào? Thậm sự không thân. Thì từ lúc đó anh học khu trình vô tư. Và làm đối với dân con, đối với anh em, đối với đồng bào, đối với nhân loại, đã cản thông vũ trụ chi tiên chi Phật, chúng ta phải làm thế nào? Tuyệt theo tình hợp như thế nào? Thì càng học nó cũng càng mở, càng tu, càng tiến, càng sáng suốt, đi làm việc mọi người nó cũng tiến. À, đổi tâm, khỏe mạnh. Lúc đó mấy người bạn hỏi, ô, tại sao mày lúc này thì hiểu, mày không nghe lại. Một cái gì sao nhé? Họ cứ người mà chửi mình thì cái người đó thế nào? Họ lâm bệnh. Khi anh muốn chửi người ta, anh nóng đánh anh muốn chửi người ta là anh đau gan rồi thành cái nó ổn, cái chửi người ta là mát. Người ta chỉ bằng mát mới chửi người khác. Mà quà đó có chửi, quà chỉ xây dựng thôi. Thấy không? Thì lúc đó anh thành định, anh đối với người chửi anh thế nào? Thì cũng thành nó qua cái tên nó, cho nó hiểu nó thôi. Thấy không? Mình đã cứu được mình và cứu được mình. Tại sao mình làm việc hết á? Cho nên những người tôi vô đi đâu phải ngu, chửi nó làm thân như mà một ngày nào nó nói mình nghe không tin. Thì mình học như nó, nó là. Trong tạo người thù. Và trong thực hành nó làm được, thì người biết làm được. Nếu biết được anh nghe tôi nói, chứ là anh trong thì nó lắm rồi ra. Còn anh thực hành rồi, lúc đó người ta chặt anh biết được có gì đâu đó. Cái cảm giác nó khác. Nó khác khác, nó hoàn toàn đối với người phàm như đúng nhau. Mà phải thành mới có cái món ăn như vậy, không bao giờ có được. Hả? À, 10 đô la là anh mua biết thì như sách khuyết tí là anh đặt mỗi mắt ra như là đợi quên hả? Tôi nói 10 phút nhiều lắm nhưng mà rồi tôi cũng quên. Mà anh thực hành là anh mới cảm thức là nói tôi là đúng. Lúc đó là anh sẽ đi với tôi và tôi đi với. Thì chúng ta đi trong cái vững mạnh thanh tịnh. Phần hồn của chúng ta không thể biết. anh phải cận cỏ anh cắt nó còn hồi sinh được nữa, cũng không thích cho chúng ta không hồi sinh được. Thì luôn luôn chúng ta có cơ hội tiến hóa, thì không phải tới đó là hết đâu. Chúng ta ở Việt Nam vẫn còn ngày kia kia là tưởng là hết, không, ra đi còn có tiếng nữa. Rồi không phải đi như đây là đúng, rồi còn phải học nữa. Học cái vô cùng nữa, học cái điều thức lâm, cái điều thức lâm, cái điều thức lâm. Cho nên càng có một cái vụ xây dựng mãi mãi, vẫn sáng suốt mãi mãi. Bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm vẫn sáng suốt mãi mãi, nhờ làm việc mãi mãi không được nữa. Với cơ thể con người nhờ có sự sống thì máu huyết nó làm 24 trên 24, chúng ta không có sự sống ngồi đây nó đủ. Thì rõ ràng chúng ta đang ở trong cái trường tâm tiến hóa không ngừng nghỉ, không hạn giới hạn. Bởi vì bản tánh tâm tối thì chúng ta tạo sự giới hạn cho ta mà thôi. Cho nên chúng ta phải giác cái bản tánh tâm tối, minh tâm tiến tâm, tên tâm. À, nó cứ phục hiện trong chương trình tiến hóa. Anh đi học tôi phát lại rồi anh thấy cái là cái được anh tự mở, cứ mở hoài như thế này. Rồi không phải thay đổi gì, mình bỏ cái mạng loạn, mình trở về với thanh tịnh, mình chẳng thấy thay đổi được gì, thật là về với chính mình. Không phải đi theo họ nữa.
Thầy cách đây chẳng bao lâu, chừng 1-2 tháng, học đêm nọ, con nằm công phu xong, thì một lát sau thấy bà nội con xuất hiện. Bà nội con là đã mất cách đây 1-2 năm rồi. Thì bà nội con thọ 95-96 tuổi như thế. Thì con biết cái đời trước như thế nào, nhưng mà bà nội con thường thường niệm Phật một đêm trước khi đi ngủ, và cả mấy chục năm nay. Thì trong cái vụ vừa rồi đó, con thấy bà nội con xuất hiện, mà thấy con cái tự nhiên biển mắt bọc chạy liêu như thế, đứt khắc. Thì con biết như thế nào. Và lúc đó thì con như là một cái người là luôn luôn niệm Phật danh cha mà. Thì không biết tại sao bà nội con thấy con thì bỏ chạy những tức hả?
Vì cái chân cái tà thấy á. Tà là nó cũng có, người chết nó cũng có sự liên quan với gia đình. Nhưng mà cái người đó không phải là chánh. Con ma nó muốn hiện và nó muốn tạo cái cảnh của những người thân để nó tới approach mình. Để nó cũng mượn một cái cơ gì. Nhưng mà tới thấy mình đây đắm kín, nó có vô được đâu. Khi mà niệm danh cha là nó đắm kín nó vô không được. Vô không được nó phải đi. Bởi vì cái tánh của mình là nhẹ dạ. Nó muốn lợi dụng cái tánh nhẹ dạ để nó xâm chiếm. Nhưng mà tới đó bị đóng cửa nó vô không được. Nhưng Phật hay niệm hồng danh cha nó vô không được.
Dạ, con chưa niệm lại chạy rồi. Mới thấy mặt con cái đó vút một cái chạy tiêu mất nhỉ. Thì không biết cái gì. Mà gió thổi âm âm xung quanh phòng gió thổi.
Ma quỷ hay lợi dụng. Nó lợi dụng hay lắm. Từ lời nói tới hành động cái gì cũng lợi dụng.
Hồi đó con còn xin khi nghe tin bên họ đánh điện tín qua nói bà nội con chết. Con có nghe lời thầy giảng ở Sài Gòn thì cũng ngồi
cũng mãi đến dạ, cầu vậy thôi. Dạ,
cầu xin Quan Âm để công tử được công tạm chỉnh cho một chút này không, để cho kẹo dẫn cái thân hồn
lên. Siêu định độ
dạ, để đi tu á. Con còn xin để kẹo lên trên để đi tu cái pháp lý này.
Nhưng mà lúc này á, thì ba luồng điển đại từ đại bi bên trên chuyển xuống cho mọi người tu gấp. Thành ra nhiều khi đi á, không có cho thấy, đi mê luôn. Ngồi á, thấy như tôi không có ở trong căn nhà đâu. Đi đâu mất. Rồi tôi đi điều gì đó không bảo.
À, thưa thầy, như thầy đã cắt nghĩa. Là nếu mà điển mà nó tụ ở đây, tức là mình về Phật giới, là tụ ở đây mình về thiên giới.
Nên bồng lai chuyên cảnh.
Dạ, yeah. Bồng lai chuyên cảnh. Thì có thể nói rằng tất cả các bạn đạo ở đây tu một thời gian chừng 1 năm, 2 năm, thì đều thấy có điển rút ở đây, điển rút đây, điển rút đây, rồi cuối cùng là thấy điển tụ ở đây, nhưng mà không thấy gì hết.
Nó cứ đi.
Vậy thì có thể kết luận là mình đã về tới Phật giới chưa?
Chưa, nó mới có điển thôi. Đó là may mắn nhất cho biết mấy cái điểm đó. Thì tôi mở đáng lẽ tôi mấy năm mới nói một chỗ. Thì tôi cũng mấy chục tuổi không biết cái sống này mà tôi nói luôn được. Cho nên các bạn ở chỗ này các bạn phải soi hết cái chỗ này. Rồi tới soi cái chỗ này. Rồi tới soi cái chỗ này. Đừng nói tôi có 3-4 chỗ không được. Nhưng mà cái chỗ nào mở hết. Tôi làm dấu cho mình mà.
hiểu không? Thì mình phải mở, mở cái này, mở cái này trước. Thì tự nhiên cái này xong rồi, cái này là automatic nó phải mở. Chứ còn bây giờ tôi có 4 cái, không có cái nào mở. Tôi nói trước cho mọi người là bây giờ các bạn làm thấy cũng có chi chấm đó. Nhưng mà vì tôi chưa đi được, tôi phải làm tôi đi đấy chứ. Tôi đi chơi đấy chứ. Nhưng mà lúc này á, thì ba luồng điển đại từ đại bi bên trên chuyển xuống cho mọi người tu gấp. Thành ra nhiều khi đi á, không có cho thấy, đi mê luôn. Ngồi đó, thấy như tôi không có ở trong căn nhà này. Đi đâu mất. Rồi đưa đi nhiều điển phòng đạo.
Nhưng mà ở trên kia mắt
không cho thấy. Không cho thấy, bởi vì thấy sẽ nói bậy cái thì những cái tà giáo ở đây nó đi phá. Dữ lắm, nó phá dữ lắm, nó phá người tu, thiên nhiên đó, nó phá dữ lắm.
Thành ra những cái gì mà thầy vừa cắt nghĩa là cái giai đoạn mà thầy đã qua, và cái giai đoạn đó nó không thể áp dụng cho tụi con được.
Đâu
thế có khi nào tụi con về đến nơi mà hư không đại định rồi đó. Rồi nhìn trở lại đó thì thấy những đoạn đường đó mình đã qua y như đã thầy. Nhưng mà vì cái công việc đại sự bề trên bây giờ không cho thấy nữa.
Không cho thấy cơ thể đó.
Dạ.
Bây giờ ngài chú chỉ chú phần hồn thôi. Khi mà các bạn ngồi thiền mà nhắm mắt có đi mất đó là phần hồn được cứu rồi đó. Đặt được cũng ở phần hồn được cứu rồi, không có sao, không có chết đâu. Có gì là mình ở New Zealand đó, chỗ nhẹ rồi.
Như trong cái tình yêu chưa thoát đó, thì thầy cũng có nói là phần hồn với vía của thầy đã xa cách nhau 500 năm rồi. Rồi bây giờ mới gặp lại, mới có cái cơ duyên tái ngộ. Thì cũng một cái nơi chỗ khác, thầy cũng nói là ngày hôm nay mà tụi con mà gặp lại thầy đây đó, là cũng là do cái duyên thầy trò cũng 500 năm rồi. Vậy thì với cái sự hiểu biết của con có thể đi tới cái kết luận là tụi con là vía của thầy.
Không phải vía. Không phải vía. Đồng hành tu học cũng nhiều kiếp, mà đồng sống chung bên trong cái đại cuộc nữa. Cũng có khi có dịp chiến đấu, có đúng đủ thứ đó. Có dịp làm cha con rồi đúng thứ.
Xin thầy cho biết rõ hơn cái duyên nghiệp thầy trò của chúng con đối với thầy như thế nào.
Nó mỗi người một khác mà. Mỗi người không có thể nói được. Nếu mà tôi mở hết ra là không có ai tu. Không ai thèm tu nữa. Để cho nó đi tới, nó thấy, nó hứng thú có một chút à. Anh đi học của ông thầy cũng làm toán mà, ông có giấu một số 3 mà anh tìm ra số 3 là như vậy. Phải không? Cho nên bây giờ nó chỉ có cái nhớ thôi. Tại sao mà ông toán cũng 60 tuổi mà tôi nhớ ông? Được. Nó có cái gì nó mới nhớ chứ. Nó có sự liên hệ nó mới nhớ.
Anh đọc tương thông thì tự nhiên nó là hết muốn đi làm ăn rồi. Tôi mơ mơ mộng mộng ảo ảo cảnh gì đây, tôi ở cảnh gì đây. Rồi là đang gặp cái cô đó sao mình nhớ hoài. Mình tu sao gặp cô cái tay ngập tay ngà đứng đó làm gì vậy. Tôi cứ thắc mắc và cứ nhớ hoài. Nói là giờ thì không được. Nhưng mà trong thức lúc nào cũng nhìn thấy. Rồi cái hồi đó tự nhiên một đêm nào người sẽ đến khóc lóc và nói chuyện. Úp mặt nó khóc. Mình thấy người đẹp quá mà tại sao lại úp mặt khóc. Nó gỡ cái duyên xưa tình cũ. Khóc chừng nào mình thấy cái người này sao nó như sống với mình từ bao nhiêu trăm năm gì trước. Nhưng mà cứ thiên trì niệm Phật để coi nó làm gì. Mình luôn luôn đường hướng của mình là không có tình cảm nữa, dứt khoát. Nhưng mà nó khóc hoài. Cái tiếng khóc nó như dương chứ không phải khóc, nó kích động gì hết. Rồi mình thấy càng ngày cũng như mình được gần. Rồi trong đó mới thở ra nói chuyện, mới kể lẽ, phân tắc cho mình rõ, mình sẽ ra được sống chung với nhau mà không gần nhau. Cũng như cho nên ở đời này nhiều cặp vợ chồng sống chung với nhau để đâu biết, biết cái sự thật của hai bên đó. Sống chung với nhau không gần nhau. Cho nên tu trình nào quý yêu vợ mình, vợ đời đó, quý yêu vợ, thấy con vợ già, nó xấu hơn hồi trước, nó không đẹp hơn trước, nó không êm lăng gần hơn trước, nhưng mà sao bây giờ thương quá. Nó có cái chỗ đó, đi vô trong mới biết cái cuộc sắp đặt của thiên cơ, của bề trên sắp đặt. Phải lấy người này để học cái gì, người đó phải chịu đựng cái gì, để trao đổi cái gì. Lúc đó mình mới thấy, thương được người này, thương được người kia, thương tất cả là đó. Thương rồi có khi mà gặp cái vía rồi, mà chấp nhận cho cái vía là người của mình rồi, nó lại có một lúc cũng ghen tương như thế gian. Ghen lắm. Nhưng mà con gặp được cái vía mà có bà này bà tới bà ngồi là nó không có chuyện rồi. Nếu mình nó không có chuyện đi chỗ khác nữa. Bà không chịu cho ngồi với bà. Nó kỳ vậy đó. Nó còn ghen lắm, nó ghen nhanh nhẹ hơn hồi xưa nữa. Nó ghen lắm. Về nó nói lý do nó không có tinh tiết, không có trong lành, không có trong sạch. Làm cái văn ngôn của mình nó suy đòi, nếu mình ngần người đó, biết thương không được. Không hiểu được tinh nền siêu văn minh, và chỉ có phá hoại thôi. Nó nhắc đủ điều hết. Một thời gian rồi đi chơi với nhau rồi nó hợp lại ở đằng sau cái thận nè. Nó nhập là một rồi. Lúc đó thì ngồi gần ai cũng vậy thôi. Và lúc còn hai người xa khác ngồi gần không được. Lúc đó tôi gặp cô kia rồi, bố bà Tám ngồi vậy rồi tôi cũng ưa rồi. Nhưng được khác, không có chật. Vừa giấy. Ngứa thấy ngứa mình à. Bỏ đi vô khác, ngứa cho không chịu. Biết thế vậy đó. Mà cái kia nó ghen á. Nó cơ ạ. Không ai ngồi tình trở về rồi mới thấy là cái đường hồi trước là cái sai. Nó nhắc nó nói đi nhiều lý do hay lắm. Đối với đời là ngoại tình á, đã có một bà nào rồi mới vậy á. Thì hồi trước cầu tôi tới ngồi gần bên á ha. Rồi bây giờ mà thấy tôi tới là không có ưa ngó chỗ khác. Thì họ ghét luôn mà không biết ở trong đó tình mình viết thơ, viết này, viết kia, nọ. Mình thấy cái văn ngôn càng ngày càng phát triển. Rồi việc làm càng ngày càng phát triển đúng theo cái sở thích của họ hồn. Thành ra mình thấy như là cô này hay quá, giúp tôi một ngày tới tối. Còn như bà quỷ này không có làm được cái gì hết, không có thích. Tác văn cũng không biết, cái gì cũng không biết. Ôi, không có thèm nói chuyện nữa. Thành ra mình cứ bận rộn với bà đó, mà làm thơ chứ. Hay lắm. Nó cũng ghen tương dữ lắm chứ không phải. Mà ghen tương không có lộ ra cho mình thấy là tôi ghen ông. Không có vụ đó. Nói nếu như vậy thì nó sẽ thiệt thòi như vậy và nó không có tiến triển, ta phân tích cho mình thấy rất lịch sự. Cô tiên mà nó đi mấy bước trước mình, đi mấy bước thì sinh chắc nghĩa cái đường lối, đi mấy bước thì sau này rồi sẽ thấy lúc nào thần hồn cũng hơn yên chút, biết y ghen, ghen một cách văn chương cỡ mở. Sau này nó quy hội rồi, nó chịu dư cái thức hòa đọc. Ai cũng đi như vậy. Thì sau đi chung rồi mới nhập hạnh phúc thành. nhập vô đó là không có cái chuyện dục nữa, không có. Hợp nhất rồi. Để có thể bảo đảm không còn đau lưng nữa. Thì tôi bây giờ không có vụ đau lưng.